莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, và xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh và xin chúc chú có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình ạ.
Chào quý vị thân mến, thưa anh, cảm ơn anh bắt đầu chương trình đã có những lời chúc mừng cho tôi mùa Giáng sinh. Đúng ra thì chúng ta nên nhân cái dịp này, thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân và tất cả các diễn đàn bạn, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng ta gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người, một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc, thưa anh. Vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta lại được nghe lại những bài hát du dương thánh thót, có thể có khả năng lay động lòng người, nhất là bài Silent Night Holy Night, lời Việt là đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Quả thực đêm Giáng sinh thật là một đêm thiêng liêng, vì là giờ phút thiêng liêng đất trời hòa hợp nhờ việc con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Nhờ vào việc người với người mỗi Giáng sinh về. Có những lúc tôi hỏi Chúa là tại sao quê hương tôi, đồng bào tôi đều là người thiện tâm cả, tại sao quê hương tôi lại khốn khổ như vậy? Tôi hỏi mãi với Chúa, Chúa im lặng. Thế anh, cách đây mấy chục năm, một người con gái của tôi vừa tròn 8 tuổi bị tai nạn mất. Tôi đã gào thét giữa trời, tại sao con tôi lại chết, tại sao? Chúa im lặng. Ngày lễ Giáng sinh, Chúa giáng trần mặc lấy thân phận làm người, định mệnh làm người là hai chữ đau khổ. Từ đêm đông cất tiếng chào đời, trong lạnh buốt giá băng cho đến khi bị giang tay treo trên thập giá. Tôi hỏi sao con trời mà Chúa khổ vậy? Đã lâu rồi. Giáng sinh về, tôi không còn hỏi Ngài điều này nữa. Tôi không còn hỏi tại sao. Bởi vì Ngài vẫn im lặng gục đầu trên thánh giá. Câu trả lời của Ngài không phải ở trong nhà thờ, không phải từ mấy ông cha, không phải từ mấy ông thầy giảng. Nhưng ở giữa cuộc sống của tôi và anh, nhưng ở giữa của tôi và cuộc sống của mọi người trên hành tinh trái đất này. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn cũng có lúc hỏi như vậy. Vì những người chung quanh, những người anh em chung quanh mình bị đàn áp, bị đánh đập. từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, chúng tôi xin gửi lời chào đến bác sĩ mục sư Nguyễn Thị Hồng. Thế nên mục sư Hồng nghe được tôi à?
Alo, dạ, kính chào thầy Minh.
Ôi chà,
Nguyễn Thị Hồng. Dạ, rất hân hạnh được gặp đại ông. Dạ, rất vui mừng. Dạ, nghe tiếng nói ông trong ngày Giáng sinh.
Tôi thưa mục sư, thưa bác sĩ, hôm qua tôi vui lắm, cũng rất là vui mừng trong ngày Giáng sinh là vì đã có lâu chúng ta không nói chuyện với nhau, mà hình như là lúc đó bác sĩ đang đi chợ hay đi làm cái gì đó mà mới nghe tôi alo bên này là bác sĩ đã hỏi tôi là có phải ông Phan Đình Minh đó hay không, có gì đặc biệt ở trong tôi không mà sao mục sư nhớ tôi lâu vậy?
Dạ, tôi không biết, nhưng mà đó là khả năng á, khi nói chuyện với ai đó là nghe cái tiếng nói có thể nhận ra, cũng dễ nhận ra, đó là ơn của Chúa cho như vậy. Thành ra đã mấy năm rồi, tôi nghe là tôi biết là ông Minh rồi.
Mấy năm rồi, xa quá.
Hôm nay ông khỏe không? Ông có gì mới không?
À, tôi khỏe, thưa mục sư, đáng lẽ tôi phải hỏi mục sư câu đó. Nhưng mà hỏi bác sĩ có khỏe không thì cũng không cần thiết đâu. Chắc là bác sĩ là phải khỏe rồi. Trong cuộc đời của người con người Nguyễn Thị Hồng có hai cái điều hay tôi quý lắm. Thứ nhất là ngày xưa lúc Nguyễn Thị Hồng lớn lên đã chọn cái nghề bác sĩ. Bác sĩ là lương tâm như từ mẫu vậy. Rồi sau này chắc tôi sẽ đề cập đến lúc mà bác sĩ chuyển hướng cuộc đời của mình từ bác sĩ sang thành một mục sư. Bây giờ hiện tại mục sư đang ở đâu? Mục sư đang ở đâu?
Dạ, bây giờ thì vẫn ở Bình Dương như mọi khi. Đã từ Sài Gòn chuyển đến 20 năm rồi ạ. Năm nay là đúng 20 năm. Cũng là muốn làm một cái gì đó có ích cho cộng đồng. Cho nên rời bỏ công việc ở sân bay hàng không, ở sân bay Tân Sơn Nhất á. Ở xứ như này là làm từ thiện và cũng có chăm sóc một số con chiên, một cái nhóm nhỏ. Cho nên cũng là vì mình nghĩ đến Chúa đó. Cho nên mình trên đời này thấy cũng không có gì giá trị lắm. Mình nghĩ có cái gì nó lâu bền hơn, chứ thấy đời nó là đầy sự phức tạp, đầy phiền nhiễu. Nên mình đầu tư ở thiên đàng thì nó những cái gì nó giá trị, nó vĩnh hằng, nó lâu bền. Mà điều đó thì chỉ có Chúa mới cho mình được.
Tôi nghe cái chữ mục sư nói đầu tư ở thiên đàng nghe hay lắm đấy, nghe thích lắm. Ở bên này người ta đầu tư tiền không à? Nhưng mà mục sư có đến nhắc đến những cái chữ mà nó va chạm đến cá nhân, va chạm đến trái tim tôi đấy. Ngày xưa mục sư nói mục sư làm ở phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi đóng quân, ngày xưa tôi đóng quân ở phi trường Biên Hòa, thưa mục sư. Từ Biên Hòa về Tân Sơn Nhất tôi đi như đi chợ mỗi ngày vậy. Thành ra mà mục sư nhắc đến phi trường Tân Sơn Nhất một phần nào làm tôi nhớ lại những cái quá khứ ngày hôm qua. Nói về mục sư nhớ là chúng ta đã không gặp nhau, không nói chuyện với nhau 1-2-3 năm, ông bà vẫn nhớ đến tôi. Có cái gì lạ trong 2-3 năm qua khi chúng ta không nói chuyện với nhau hay không, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Hồng?
Dạ, thứ nhất là cái giọng nói của ông á, nghe nó ấn tượng lắm, nghe cái giọng nói nó ấm áp, nó cái đầy ấn tượng, mà thấy nó ấm, thành ra nhớ đặc biệt. Rồi thứ hai á là ông có một cái tấm lòng hướng về quê hương, mặc dầu là ông có sự đau buồn trong đó, nhưng mà dẫu sao thì ông vẫn có tấm lòng đau đớn hướng về quê hương mình, và tôi cũng trân trọng với những người có tấm lòng như vậy. Cho nên bắt buộc là tôi phải để ý ghi nhận những cái người như thế.
Thưa mục sư, trong phần mở đầu chương trình ngày lễ Giáng sinh ngày hôm nay, con người xuống làm người, cái tình cảm liên hệ giữa người với người, tôi có nhiều lần lúc tôi còn trẻ hơn, hay nhất là nói cho đúng đi 42 năm về trước, khi tôi phải bị ép buộc rời quê hương. Mà mục sư nói rằng bây giờ tôi vẫn đau đớn nhớ về quê hương. Có lúc tôi đã hỏi Chúa là sao chúng tôi cũng là những người thiện tâm ở dưới trần thế này vậy, sao chúng tôi khổ vậy Chúa? Chúa không nói, Chúa không trả lời, thưa mục sư. Mục sư cũng nghe tôi, một trong những cái đau đớn nhất của cuộc đời tôi là cách đây mấy chục năm tôi mất một người con gái đẹp lắm mục sư, dễ thương lắm, 8 tuổi, cháu bị tai nạn. Tôi cũng có lúc tỏ ra, tôi có lúc tỏ ra hận cái đấng mà tôi tin vào. Tôi cũng gào, tôi cũng thét, tại sao con tôi phải chết? Chúa vẫn im lặng. Đối với mục sư, có thể mục sư cũng đã trải qua những cái lần như vậy, làm tại Tân Sơn Nhất, có lúc mục sư cũng đã phải đi tù. Có lúc nào mục sư...
Tôi thấy rằng là trong mỗi hoàn cảnh đó không? Mỗi hoàn cảnh đều có một sự dạy dỗ của Chúa hết á. Nếu mà mình chịu khó, mình suy gẫm, mình nghiền ngẫm thì mình thấy có cái ý nghĩa trong mỗi cái hoàn cảnh của mình hết. Cũng như là Chúa muốn cho mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Rồi Chúa thấy mình, Chúa thấy cần, mình phải cần rà xét lại mình có làm một cái điều gì mà không đẹp ý Chúa hay không. Nó có nhiều lý do lắm. Mình nếu thật sự mình hướng về Chúa thì mình sẽ nhận ra những cái giá trị của cái bài học đó ở trong cái hoàn cảnh đó. Chứ luôn luôn là chúng ta phải nghĩ rằng Chúa là đấng công bình, Chúa là đúng, Chúa không bao giờ sai hết á. Còn những cái hoàn cảnh xảy ra là có thể là do những người xung quanh mình, và có khi do chính bản thân mình, và có khi do Chúa muốn dạy cho mình một cái bài học gì đó. Mình nhận ra thì mình thấy nó có ý nghĩa, có giá trị hết á. Tại vì đời này nó đâu có cái gì mà lâu bền đâu. Ví dụ bây giờ con gái của ông á, thì khi nó qua đời thì nó sẽ gặp Chúa thiên đàng. Thì mai mốt ông là người tin kính Chúa thì ông cũng gặp lại con gái của ông. Thành ra nếu mà ông thấy là ở trên đời này nó ngắn ngủi, nó mong manh, thì cũng không có gì để mình buồn thảm. Mà mình có một cái niềm lạc quan, mình sẽ biết rằng chắc chắn rằng mình một ngày nào đó mình sẽ về mình gặp con gái mình ở tại thiên đàng. Thì ông sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái, nên nó không có đến nỗi mà nó gây gắt lắm. Cái nỗi buồn thì nó sẽ qua nhanh, nó không có nỗi gây gắt lắm. Thì đó là những cái gì tôi nhận ra. Tại vì thấy đời này đâu có cái gì đâu, sinh lão phải nói là sinh lão bệnh tử, đủ những cái thấy, đủ những cái điều mà nó phiền toái, nó phức tạp à. Cho nên mình phải hướng về thiên đàng. Chứ nếu không có thiên đàng thì nghĩ rằng cuộc sống này rất là vô vị không ạ. Tôi cũng nghiền ngẫm nhiều như vậy. Tôi nói nếu mà không có thiên đàng, không có Chúa thì thôi mình uống một liều thuốc ngủ rồi mình đi về cho nó xong. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn rằng có thiên đàng, có Chúa ở cùng, và Chúa ban cho mình thiên đàng đó. Cho nên mình sống với cái niềm lạc quan, mình sống những ngày còn lại trên đất này thì mình làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng, và chờ một ngày nào đó thì mình sẽ hưởng sự hạnh phúc vĩnh hằng của Chúa. Cho nên khi người tin Chúa thật sự là những người lạc quan, và người ta có thể mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào không ạ. Như tôi ông là có gia đình, nhưng tôi thật sự là không còn ai hết. Cha mẹ cũng qua đời, anh em thầy cô như không có. Nhưng mà nếu mình biết chắc rằng cái đời này nó rất là mong manh, nó tạm bợ, nó ngắn ngủi, thì không có gì mà để cho mình chăm bẩm, để cho mình quá chăm xem cái đời này, thì mình sẽ rất là đau đớn. Vì đời này thật sự nó cái giá trị nó rất là giới hạn không ạ. Giá trị đời này nó rất là tương đối. Nhưng vì tôi có niềm tin và tôi hướng vào thiên đàng, cho nên tôi thấy mình sống cho qua, mình sống ngày nào để là mình phục vụ Chúa ngày đó, và mình phục vụ cho cộng đồng, thì đó là cái mình cảm thấy vui vẻ, mình thấy tự hào, mình thấy mình sống xứng đáng là con người, là con của Chúa rồi. À, thì ông khi tôi nói như thế thì ông có đồng cảm với tôi những điều đó hay không?
thưa mục sư Nguyễn Thị Hồng, làm những gì chúng ta có thể làm được và cầu nguyện cho những gì chúng ta và cầu nguyện cho những gì chúng ta không thể làm được. Tôi có thưa với mục sư trong phần đầu và mở đầu chương trình của tôi là đã lâu lắm rồi Giáng sinh về tôi không còn hỏi ngài nữa. Tôi không còn phải bắt ngài phải trả lời câu hỏi của tôi tại sao? Bởi vì một cái hình ảnh đẹp nhất mà mục sư tin vào cũng như tôi tin vào đó là ngài vẫn im lặng gục đầu trên thánh giá. Mục sư mới biết Đức Chúa Trời cách đây một thời gian thôi. Cái lúc mà đi ngược lại đi, lúc mà mục sư Nguyễn Thị Hồng, lúc mà cô Nguyễn Thị Hồng, lúc mà bác sĩ Nguyễn Thị Hồng chưa biết Đức Chúa Trời, thì cô Nguyễn Thị Hồng biết ai, tin vào ai, làm việc cho ai, thưa mục sư?
Dạ, khi từ nhỏ thì trong mỗi tấm lòng á, trong mỗi lương tâm của một con người thì mình đã biết là có ông trời. Nhưng mà nó mơ hồ lắm. Nó rất là mơ hồ, vu vơ lắm. Nhưng khi mình đọc Kinh Thánh, mình đọc, mình nghiên cứu, suy gẫm Kinh Thánh, rồi mình nhìn thiên nhiên, mình nhìn hoàn cảnh của mình đã trải qua, thì mình biết chắc mình có Đức Chúa Trời ở rất gần chứ không xa. Và Ngài luôn luôn là đấng chăm sóc mình. Thành ra trong những cái bước đường mà tôi đi làm việc, tôi học hành, thì những cứ dùng những cái hoàn cảnh đó để cho mình thấy rõ là có Chúa. Có những cái điều mà mình thấy bế tắc hoàn toàn, hầu như 99% là không còn gì để mà mong đợi nữa, nhưng mà Chúa cho mình vẫn có niềm hy vọng mà mình thành công đó. Giống như là những cái phép lạ vậy, mình thấy là cuộc đời nó sao lẻ loi, rồi mình thấy mình yếu đuối mong manh quá, không có ai giúp đỡ, thì nhờ đến Chúa thì hầu như là mình đạt được những cái điều, cái kết quả rất là lạ lùng, là mình biết chắc mình có Chúa ở cùng và ở rất là gần chứ không xa. Tin thì vậy, cho nên chúng ta mới có những cái cơ bản, một cái nền tảng để sống, chứ nếu thôi không thật sự thì phải nói là ở bên Mỹ, bên Tây sao không biết. Ở Việt Nam thì thấy thật là buồn, đáng buồn trong cuộc đời này. Mà cái tình người đó mỗi ngày nó mỗi suy sụp, mỗi ngày cái đạo đức của người nó mỗi ngày nó mỗi suy thái không ạ. Thành cái tình chó, người ta sống với nhau, người ta hầu như là ta nhìn cái hình thức bề ngoài, ta sống để mà lợi dụng, để mà kiếm lợi một cái gì đó thì ta mới đến với nhau. Mà nếu mà không có một cái gì lợi lộc thì hầu như người ta lơ đi, người ta sống hầu như là chỉ tiền vật chất. Mà cái tình cảm bây giờ thấy nó quá nhẹ. Mà Chúa thì dạy là tình yêu thương là trên hết. Yêu thương thì phải chăm sóc, phải quan tâm, phải giúp đỡ những người cùng khó, những người kém cỏi, những người bệnh tật, những người neo đơn. Nhưng mà hôm nay hầu như là ta tìm đến những cái nơi giàu có, những cái gia đình đông đúc, những cái người khỏe mạnh, những người có chức có quyền. Còn những cái đối tượng mà Chúa quan tâm thì con người lại xa cách. Thành ra nếu mà nương một cái đời này thì thấy không có gì để mà nương, thấy nó quá lỏng lẻo, cái đạo đức nó quá lỏng lẻo, cái nền tảng không có nữa. Cho nên chỉ có Chúa thôi, nếu không có Chúa thì đời này thật là buồn chết bao nhiêu. Vì cảm ơn Chúa, tôi cảm nhận cái điều đó, tôi sống bằng cái niềm tin đó, cho nên tôi rất lạc quan. Và bây giờ bất cứ trong hoàn cảnh nào thì tôi vẫn là người bình an và vui mừng. Và không những tôi lo cho chăm sóc bản thân tôi rất là tốt, mà tôi có thể tôi giúp đỡ những người khác nữa. Như hiện tại trong nhà tôi thì có hai người ở bệnh viện tâm thần. Một người 60 tuổi và một người 28 tuổi là tôi rước về để tôi chăm sóc. Và tôi không dùng thuốc tây, và tôi chỉ bằng sự cầu nguyện, bằng sự học lời Chúa, chăm sóc bằng cái tấm lòng của mình. Và mình dùng những cái gì thiên nhiên ở trong vườn, thì hai người này họ ổn định rất là tốt. Thì đó là một điều tôi vui mừng vô cùng, và tôi thấy tôi tự hào vì tôi là người tin chính Chúa và áp dụng lời Chúa và được những cái kết quả tốt đẹp như vậy.
Theo mục sư Nguyễn Thị Hồng, theo cái câu trả lời của mục sư ấy, tôi thấy mục sư đang có những cái nghịch lý bên trong đấy. Lý do là vì mục sư nói nên mục sư cái câu mới trả lời thôi, có những cái điều đáng buồn lắm, có những cái điều suy thái lắm. Nhưng nếu mà theo con mắt của tôi dò ở trên mạng ấy, thì tôi thấy nhà chùa, nhà thờ, nơi thần thánh chỗ này chỗ kia nhiều lắm, mọc lên nhiều lắm. Như vậy có nghĩa là đảng người ta buôn thần bán thánh à? Làm nhà thờ làm cái gì? Làm nhà chùa làm cái gì? Ông cựu thủ tướng, viên chức cựu thủ tướng này, mẹ mới mất, cũng mời các thầy đến cúng thế này thế kia cho mẹ được siêu thoát. Cộng sản là vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc mà. Như thế làm sao thưa mục sư? Cái điều mà mục sư nói vậy nó có tự phản biện với mình không?
Dạ, không có gì phản biện hết. Vì thực tế nó như vậy. Thực tế nó như vậy. Và chính cái điều này là Chúa Giê-xu cũng đã có tiên đoán rồi. Chúa Giê-xu đã tiên đoán trong Kinh Thánh rồi, là cái đời gần cuối cùng thì người ta rất là vô tình, người ta không có còn đạo đức như hồi xưa nữa, càng ngày thì càng suy giảm, càng những dịch lệ, những giặc giả nổi lên, đối chiến nổi lên rất là nhiều. Và đạo đức cũng suy rồi, không những ở cái hàng ở trong nhà nước mà còn ở trong cái hàng giáo phẩm cũng vậy. Thì cho nên những người nào mà trung tín đến nhờ cho đến chết thì những người đó là được Chúa coi như là đặc biệt của Chúa, thì không có gì nghịch lý hết. Nhưng mà vấn đề là mình tin Chúa mà mình sống dầu trong cái hoàn cảnh nào, mình vẫn thấy bình an, mình vẫn làm hết sức mình để phục vụ cho Chúa và cộng đồng. Đó mới là vấn đề quan trọng. Chứ bây giờ mình nói gì nữa? Bây giờ mình đâu có tin gì được ở trong đời này nữa. Tất cả không phải chỉ ở Việt Nam thôi, nhưng mà bây giờ ở những nơi khác thì tôi cũng nghe là bán nhà thờ, đúng không? do nhà thờ làm trung tâm thương mại, nán nhà thờ và đạo đức cũng rất là suy đồi. Thì không những ở chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, những cái nước gọi là tiên tiến thì hôm nay cũng đạo đức suy đồi. Và đó là đúng ứng nghiệm với lời Chúa Giêsu đã tiên tri. Và đó là cái ngày mà cho biết dấu hiệu là Chúa đã tái sắp tái lâm. Thì vấn đề là chúng ta phải sửa soạn, là con cái Chúa, tin chính Chúa là sửa soạn tấm lòng của mình. Để rồi lúc nào mình cũng sống bình thản, mình sống trong niềm tin, trong sự tin kính Chúa. Và mình đối với anh em, mình thương yêu anh em, thì đó là chọn bổn phận của mình.
Tôi không
thế nào ạ?
Tôi đang đồng ý với điều để cho mục sư giải thích đấy. Tại vì đối với tôi, lúc mà mục sư nói thì tôi nghe thấy nó có vẻ hơi không đúng, hơi khó nghe, là vì nó nghịch lý với những điều mục sư nói, với những điều nó xảy ra. Thế nhưng cái đó là mục sư đã giải thích rồi. Bây giờ đi ngược lại một chút, là tôi không biết cái điều tôi đang nói có đúng hay không. Tức là đã có lần mục sư bị đưa ra tòa và bị kết án tù không? Có phải như vậy không?
Dạ cũng vì mình nhắm nhau lại và đến với anh em cầu nguyện thì cũng bị bắt gọi là tạm giam thôi. Cũng tạm giam ạ. Tạm giam nhưng mà từ sáng đến chiều thả ra vì cái tội là giống như là nhắm lại trái phép á. Dạ, chỉ vậy. Họ lấy những cái nghị định á, là họ bắt bớ, là họ nói tại sao mà không có xin giấy phép mà lại thờ cũng chưa, tại sao lại cầu nguyện ở nhà, không phải đến những cái nhà thờ lớn chứ không có phép ở nhà được, thì họ bắt tạm giam một ngày thì mấy lần như thế. Thì đó là chuyện bình thường ở Việt Nam này, ai cũng gặp những người nào mà là chứng nhân của Chúa, những người nào mà làm công việc Chúa thì hầu như phải gặp những cái cảnh đó, thì đó là chuyện bình thường.
Mục sư đã có một thời mục sư làm việc cho nhà nước, mục sư đã có một thời, tôi không biết, tôi đang hỏi mục sư đấy, mục sư trước kia có phải là đảng viên Đảng Cộng sản không?
Dạ không, vẫn làm việc trên nhà nước được 15 năm. Nhưng mà người ta mời vô đảng thì không có vô, mặc dù gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng đó. Nhưng mà riêng là tôi nhận định được. Và họ mời vô khi đi học đại học á, là sinh viên người ta cũng mời vào đoàn thanh niên cộng sản, nhưng mà tôi từ chối, tôi không có vô. Không biết làm sao, tôi còn nhỏ mà cũng ý thức được. Thấy nó phiền quá, không có vô. Cho nên là tôi chỉ là một cái người bình thường làm việc cho nhà nước và phục vụ cộng đồng thôi, chứ tôi không có nghĩ đến những cái gì mà làm ở trong, về nói chung là về chính trị á, thì tôi không có cái máu đó. Mà tôi cái máu là chỉ thích làm việc cống hiến với khả năng của mình thôi, còn về tham chính rồi gì thì tôi không có nghĩ đến. Nhưng mà gia đình tôi thì gia đình là hầu như là đảng viên cộng sản rất là nhiều. Dạ, cha tôi thì ở tù Côn Đảo, các chú tôi đó. Hello?
Tôi đang nghe mục sư. Dạ, cách đây tất cả những điều mà mục sư vừa mới nói, có lẽ trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cách đây 4-5 năm gì đó, mục sư đã tâm tình với tôi cái điều này và tôi hỏi ngược lại. Qua những giai đoạn của cuộc đời của mục sư, từ lúc một cô bé ở ngoài, hình như mục sư sinh tại Bình Định phải không? Hay là ở đâu? Phú Yên, Bình Định phải không?
Dạ, ở Phú Yên. Quê tôi là ở Phú Yên. Và cha tôi là tù Côn Đảo thời ông Ngô Đình Diệm.
Dạ.
Ở tù mấy năm, và gia đình tôi có nhiều người đi tập kết, các chú tôi tập kết hết. Nhưng mà đặc biệt đó là anh em tôi vẫn đi học đàng hoàng, gia đình có công cách mạng, đi hoạt động cho cách mạng, nhưng mà không có bị khó khăn. Ở trong cái thời trước năm 75 là anh em tôi vẫn là người đi học đến nơi đến chốn, và nhà tôi thì buôn bán làm ăn bình thường, đó là sự thật. Khi tôi đi học vào Sài Gòn thì đến năm 75 thì tôi có nghỉ một thời gian, tại vì lúc đó đóng cửa trường hết. Sau đó là chú tôi ở từ Hà Nội về sân bay Tân Sơn Nhất thì mới xin cho tôi vào hàng không làm, và tôi vừa học vừa làm trong 15 năm đó. Và sau đó thì tôi thấy tôi cần làm một cái gì đó khác, muốn tự ý làm theo ý của mình, không có muốn đứng ở trong hàng ngũ nhà nước nữa. Cho nên tôi bước ra là không có lý do gì hết, tôi suy nghĩ cũng như làm rồi mình thấy không có thích hợp nữa, rồi suy nghĩ để mà làm theo những cái gì mà mình mơ ước. Cho nên tôi bán đất và tôi xuống Bình Dương này để tôi làm việc từ thiện và mở một cái nhóm để mà thờ phượng Chúa mỗi ngày. À, đó là những cái gì là sự thật, mà những cái gì theo lòng tôi mong ước thì tôi làm, không có gì để mà trở ngại hết.
Tôi có hỏi thêm thì cái sự thật nó mục sư cũng đã nói rồi.
Dạ.
Cái sự thật là cái tình thương mến thương của mục sư sinh tại miền Nam, cái tình thương mến thương của những người miền Nam đối với người như tôi là người Bắc Kỳ di cư vào trong Nam, bố mẹ tôi hai bàn tay trắng. Tôi lúc đó tôi cũng còn bé, như mục sư còn bé lớn lên tôi. Miền Nam cũng cho tôi ăn học nên người thành người vậy. Bố mẹ của mục sư, gia đình của mục sư, như mục sư nói, đi theo cách mạng, đi theo cộng sản, nhưng vẫn được miền Nam, có một lần nào đó mục sư đã tuyên xưng là vẫn được buôn bán, vẫn được học hành, không có bị trở ngại một cái điều khó khăn gì cả. Trong cái cuộc đời của bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, từ lúc mà có Chi Khôn cho đến ngày hôm nay, có cái mùa Noel nào đáng nhớ nhất không, thưa mục sư Hồng?
Dạ thì từ nhỏ không biết sao, gia đình tôi là người Lương, nhưng mà mỗi khi mà Noel về, mỗi khi mà thấy trời mà lạnh lạnh là tự nhiên lại nhớ đến ngày Giáng sinh của Chúa. Là mặc dù tôi chưa đến nhà thờ, nhưng mà tôi vẫn tổ chức ở nhà để mà mừng Chúa Giáng sinh. Chưa có hiểu gì lắm, nhưng mà tự nhiên thấy mình vui, mình hòa chung với cái không khí vui mừng của toàn nước. Và khi tôi biết Chúa rồi thì tôi càng quý cái ngày Giáng sinh. Cho nên lúc nào có Giáng sinh là tôi tổ chức là vui chơi ăn uống rồi truyền giảng, đưa vài người về đến với Chúa, cho giúp cho họ tin Chúa, rồi mời anh em có khi hàng 50-70 người đến là cùng vui mừng. Thì năm nào tôi thấy cái lễ Giáng sinh như là cái điều mà nó lớn lao, nó ý nghĩa, nó rất là ý nghĩa đối với tôi. Nhưng không có cái điều vui mừng nào mà bằng cái niềm vui mà Chúa đến từ trên trời xuống mà để cứu chúng ta. Đó là cái điều giống như một món quà vô giá vậy. Mà ở trong Kinh Thánh cũng nói là niềm vui mừng lớn cho muôn dân. Tất cả mọi người dân đều được kêu niềm vui mừng đó. Vấn đề là người ta có nhận hay không nhận thôi. Riêng với tôi thì tôi thấy mỗi lần mà mùa Giáng sinh đến là coi như lầm nở hoa là rất là vui mừng. Và chuẩn bị cái gì từ nửa năm trước là đã chuẩn bị cho Giáng sinh rồi. Và lên kế hoạch chương trình là từ cả mấy tháng trước rồi. Và năm nào phải tới bắt đầu xe lạnh là bắt đầu trồng hoa kiểng, chuẩn bị sửa sang vườn tược cây cối, rồi trang trí Giáng sinh đồ để mà đón Giáng sinh. Có khi một mình mà vẫn vui vậy đó. Nói để nói là thật sự nếu mà mình tin Chúa, mình gặp gỡ Chúa thì mình thấy Chúa rất là gần gũi với chúng ta. Rất là gần gũi. Khi mà mình tin Chúa thì mình thấy có thể vơi đi những cái gì mà do con người gây tổn thương cho mình. Thì cái tình yêu của Chúa nó đầy ắp, nó át đi. Nó át đi những cái gì mà do con người làm chúng ta phiền muộn, làm chúng ta tổn thương, thì nó lấp đầy trở lại. Thì đó là cái giá trị của niềm tin là vậy. Và Chúa là đấng có thật, Chúa là đấng có thật. Cho nên nếu mà ông tin cái điều đó, ông trân trọng cái điều đó, thì dầu cho cái hoàn cảnh nào, dầu cho ông đau đớn đến đâu, dầu cho con người ai đó hại ông đến như thế nào nữa, nhưng mà khi ông nghĩ đến tình yêu lớn lao của Chúa thì nó sẽ át đi những cái chuyện vặt vãnh ở trên đời này. Ông có thấy điều đó hay không? Ông thử đi. Ông thử ông đặt niềm tin ông như là chạy về Chúa thật tình đi. Thì dầu ông có mất mát cái gì ở trên đời này, nó chả là cái gì hết, nó không thành vấn đề. Vậy nó giá trị rồi vậy. Chứ nếu không thì mình tin Chúa giống như một con người bình thường thì đâu có gì để nói đâu. Tại vì Chúa là Đức Chúa Trời mà. Chúa Đức Chúa Trời mà đến cứu mình, đến chăm sóc mình, cung cấp tất cả mọi nhu cầu cho mình. Giờ như tôi đi sống một mình, không cha, không mẹ, không anh, không em, không làm cho công ty như bây giờ, không làm cho công ty nào hết trơn, nhưng mà Chúa vẫn nuôi nấng một cách đầy đủ, no ấm, bình an và khỏe mạnh. Thì có phải là đó là một cái điều rất là lạ lùng hay không? Và cái điều đó có phải đến từ Chúa hay không? Nếu không có Chúa thì làm sao tôi có thể được như vậy?
Cái tâm tình của mục sư đang nói chuyện với tôi, chương trình Thực Cánh Đồng Mây ngày hôm nay được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, cũng như diễn đàn tiếng nói của người dân Việt Nam đang được truyền đi toàn cầu. Cái tâm tình của mục sư sáng hôm nay nó cũng giống như cái tâm tình của một người bạn rất là thân với tôi, đó là cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Thanh Nhàn. Tuần trước tôi nói chuyện với ông ấy, cũng trong chương trình Tâm Tình Mùa Giáng Sinh. Ông cũng nói về những điều thân mến, thương mến của Đức Chúa Trời ông cảm nhận được. Có lúc tôi nói với ông ấy là tất cả những điều mà ông thầy nói, hay là tất cả những điều mà mục sư nói, đang vừa mới nói, tôi nghĩ là mục sư với ông Nhàn, ông thầy giáo Nhàn làm được nhiều hơn tôi, là vì mục sư nói có những người lăng nhục, có những người làm thế này thế kia, hay có những người đánh đập ấy, thì tôi nói với ông thầy Nhàn, mà bây giờ tôi nói với mục sư nữa là Chúa có dạy là nó quánh mày má này, mày đưa má khác cho người ta quánh. Chắc tôi không làm như vậy được đâu. Nhưng mà có một cái điều
á. Không ai đánh.
Dạ.
Ông đưa thử không ai đánh. Nếu ông đưa thử thì không ai đánh. Nếu mà thật sự một ai đánh ông á, thì ông nói một cách với cái tấm lòng chiều mến. Ông nói với tôi chính là một cách chiều mến nha, một tấm lòng chân thật. Ông đưa cái má kia, tôi tin chắc không ai dám đánh. Nó đặc biệt nhiều.
Tôi thưa với mục sư như thế này này, đối với cá nhân tôi ấy, tôi chiều mến lắm thưa mục sư, tôi nhẹ nhàng lắm, ngay cả trên chương trình Từ Cánh Hồng Mây, tôi nói với người trong nước, với những người cộng sản mà tôi cũng nhẹ nhàng, là vì tôi muốn có một điều tôi muốn nhắc với mục sư là chúng ta chớ mắc nợ nhau một điều gì cả, trừ ra lòng thương mến thôi. Chớ mắc nợ nhau điều gì trừ ra lòng yêu thương, lòng thương mến thôi. Đối với vậy, mục sư cũng đã theo dõi chương trình, đã nghe những chương trình này tôi gửi về. Mục sư thấy có bao giờ tôi thù hằn, tôi ghen ghét ai đâu. Nhưng mà cái chuyện đó thôi bỏ đi. Mục sư vừa mới nói có một cái điều ấy, xác nhận chính xác ấy. Chính xác là lúc mà mục sư cảm thấy những ngày lễ Giáng sinh về, mục sư là người lương, mục sư chưa có biết Đức Chúa Trời, nhưng đã có những cái tâm tình đặc biệt của ngày sinh nhật. Cái điều đó chứng minh cho tôi, chứng minh cho chính mục sư là ông Giê-xu là một cái người lãnh đạo của một cái tôn giáo rất là đặc biệt. Đâu có người lãnh đạo nào trên thế giới này, trên hành tinh trái đất này, lãnh đạo một tôn giáo, sáng lập ra một tôn giáo, hay theo những người, có những người đi theo mà được chiều mến, mà được chào đón như ông Giê-xu đâu. Chính vì những cái điều mà Ngài dạy, có những kẻ nó đã đi ngược lại, nó cũng là con người, nó chết lâu rồi, tôi dùng chữ nó thì nó cũng không được đẹp lắm đâu. Không được đẹp lắm, nhưng mà Karl Marx đã nói bạo lực là lịch sử của nhân loại. Bạo lực là lịch sử của nhân loại. Tức là nó dùng bạo lực khác với ông Giê-xu. Lenin nó nói là có áp bức, có đấu tranh. Thì chắc chắn là ở Việt Nam bây giờ đang có đây. Đang có áp bức đây, chắc chắn sẽ có đấu tranh đây. Và cái việc mà mục sư với tôi đang nói cái chuyện này đó là chuyện đấu tranh cho dân chủ, cho hòa bình, cho tự do, cho an bình. Cho những người, chúng ta đừng nợ nhau cái điều gì cả, ngoài trừ ra lòng thương mến thôi. Mục sư có đồng ý với tôi về cái điều suy nghĩ của tôi không?
Dạ. Như thế này nè ông. Cái chuyện mà về chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa tự do, ở đây là do cái nó khác nhau về cái ý thức hệ đó. Cũng như cái quan điểm thôi. Ông quan điểm như thế này, người ta quan điểm ngược lại. Thì đó là mỗi tấm lòng họ suy nghĩ như thế thì đó là quyền tự do của họ. Mình không thể nào mình bắt cái người kia phải suy nghĩ giống như mình. Đó là quyền tự do. Cho nên người ta có cái cách của người ta, có hướng đi của người ta, có cách sống của người ta. Còn mình có cách sống của mình. Thì những cái gì mình làm, mình sống thì mình cứ làm tròn. Và nhất là những người tin chính Chúa thì mình phải sống như thế nào để cho đẹp ý Chúa. Còn những ai đó mà họ có như thế nào đi thì trên hết vẫn còn có Chúa là đấng sáng xếp công bình. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dâng những cái điều đó cho Chúa. Chẳng lẽ chúng ta lại sáng suốt hơn Chúa sao? Chẳng lẽ chúng ta đạo đức hơn Chúa sao? Cho nên để cho Chúa làm những cái điều mà chúng ta không nên làm, đó là cái sự phán xét. Tại vì trên hết ngày vẫn thấy mà, trên hết vẫn có Đức Chúa Trời, vẫn thấy và biết được tâm lòng của mọi người. Thì chúng ta cũng không nên mà lây hoay, không nên mà phải để ý người này như thế nào, người này như thế kia. Mà mình làm sao mình sống bình an. Khi bình an thì mình rất là khỏe mạnh và rất là vui mừng. Còn cái chuyện ai đó như thế nào thì cái chuyện người ta có đấng phán xét. Tại vì làm sao mà mình biết thật sự cái người, một cái tên ăn cướp đi. Nhưng mà trong cái sâu thẳm cái tâm lòng của người đó vẫn có một cái gì hoặc cái tấm lòng thiện của người ta nó ẩn giấu ở bên trong. Thì có những lúc nào đó người ta sẽ hối hận, người ta ăn năn, người ta quay trở về với Chúa thì sao? Mình không nói được. Và cũng có những người mình tưởng người ta là như là tâm Phật, hiền lành, nhưng mà ổng chứa bên trong tấm lòng người ta là mảng xà thì sao? Mình không thể nào biết được, nhiều khi mình nhìn bề ngoài không đánh giá. Thành tôi nghĩ rằng ông hôm nay tôi thấy ông khi về cái thể hiện, về cái cách nói của ông hôm nay tôi thấy lòng ông dịu hơn mấy năm trước nhiều. Nó không có hồng. Dạ. Hôm nay cái lời khi, dạ, cái cách nói của ông nó có vẻ nó khoan dung, nó mềm mại hơn mọi khi. Thì đó là một cái điều mà tôi thấy nó tiến bộ ông. À, một cái điều tôi vui mừng cho ông. À, và mình, nếu mà mình thật sự mình nhìn mọi người đi với một cái nhìn thân thiện giống như một người thân trong gia đình đấy, giống như một người anh người em của mình ấy, thì mình sẽ thấy khác. Thì giống như ông có một người con vậy đó, mà người cơ nó như thế nào thì ông, nếu ông nhìn nó một cái tấm lòng yêu thương chiều mến thì ông không thể nào ông thù hằn nó, đúng không? Thì mình cũng vậy, nếu mình thật sự mình có tấm lòng khoan dung với mọi người thì mình cũng không nên hằn học, không nên gây gắt. Mà mọi việc tôi thấy là nếu ai đó làm bất cứ cái gì, hành vi, thái độ, suy nghĩ, lời nói đều có cái giá của nó phải trả. Làm ác thì phải gặp ác, làm thiện gặp thiện. Còn bổn phận mình là cứ sống như thế nào để đẹp lòng Chúa. Tôi thấy đó là mình thấy trọn vẹn về bổn phận và tình yêu thương của mình đối với Chúa rồi.
Thưa mục sư, tất cả những điều mục sư nói, chúng ta đều hành xử như vậy cả. Mục sư cũng đọc ở Thánh Kinh, tôi cũng đọc Thánh Kinh vậy. Đừng lên án, đừng kết tội ai là vì điều đó, chỉ có cha trên trời làm cái việc này. Nhưng mà khi tôi nói như vậy, tôi không thể đề cập đến một cái điều. Dĩ nhiên là tôi cảm ơn mục sư đã nhìn thấy được cái lòng của tôi, cái tâm của tôi có thể nó khác hơn mấy năm về trước. Nhưng mà có
gì? Cái lòng của ông tốt đi, nhưng mà đâm ra mình nói, đâm ra nó mất hay. Mình im lặng, mình có thể mình cầu nguyện cho người ta. Nhiều khi bây giờ cái người, cái tâm trí nó, mỗi người có một cái tâm trí, mỗi người có một cái mức độ khác nhau, người ta hiểu biết khác nhau, đúng không?
Có những điều có những điều mình không thể im lặng được, thưa mục sư. Ở trong nước nơi mục sư ở đó, có những lúc mục sư đâu có yên lặng được. Nó có 700, 800, 900 cả ngàn cơ quan truyền thông của đảng, nó bịt mồm bịt miệng người ta mà. Rất là may vẫn còn có một cái chương trình từ cánh đồng mây chúng tôi để cho quý vị ở trong nước nói. Nhưng mà tôi vẫn thưa với mục sư như thế này này: tại sao người ta ra tòa người ta không được nói? Tại sao người ta làm một cái điều tốt lành cho những người chung quanh, mà nói đúng ra nữa người ta cũng làm cái điều tốt lành cho đảng cộng sản nữa? Cách đây mấy ngày, nếu mà mục sư theo dõi thì mục sư cũng biết, có một người phụ nữ, cũng là người đàn bà tay yếu chân mềm như mục sư vậy thôi. Tôi muốn nói đến cô Trần Thị Nga, nó vẫn kết án 9 năm tù, 5 năm quản chế. Cô này có làm cái gì không? Hay cô ta chỉ giúp đỡ những người đi làm việc ở nước ngoài? Rồi một cái người nữa còn nhỏ, đáng tuổi em út của mục sư, cũng gần gần mục sư ở Nha Trang, cô mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô bé này nó có làm cái gì hay không? Hay nó chỉ nói đến những tất cả những cái điều mà cần nói, như làm sáng danh con cái Đức Chúa Trời thôi. Nó nhốt người ta 10 năm tù. Cái điều này là điều thế nào? Mục sư giải thích thế nào về hai cái án này, thưa mục sư Nguyễn Thị Hồng?
Bây giờ nếu tôi nói thì tôi phải nói thật. Mà tôi nói thì có khi người ta ném đá tôi, nhưng mà không có gì, không hề gì. Tại vì khi mà tôi cũng có theo dõi mạng, tôi thấy mấy cái người mà đấu tranh đó, nhiều khi cái thái độ họ đó, nó thiếu cái sự mềm mỏng. Nếu mình đấu tranh, mà mình đấu tranh một cách ôn tồn, mềm mại thì nó khác. Ví dụ này tôi nói chuyện với ông Minh đi, tôi thấy ông Minh sai điểm gì, đúng không? Mà tôi nói ông Minh sai, ông Minh được không nên như vậy. Mà nói với tấm lòng mà nó mềm mại, mà nói với tấm lòng yêu mến người ta, muốn người khác để thay đổi, để cho tốt hơn, thì sẽ thuyết phục được cái người đối diện, và nó sẽ không có xảy ra những cái điều nó quá mâu thuẫn gay gắt. Tại vì tôi cũng hay gặp nhiều khi nó rất là oan khiên, nhiều khi giống như vu khống, bị vu khống vậy. Nhưng mà mình thật sự mình mềm mại, mình nói tôi là người chính sự Chúa, cái điều này tôi không làm, cái điều này là oan cho tôi, đó là cái này, điều này là ông sai, ông không nên làm như vậy. Thì nó lại khác. Rồi bây giờ cái mình ăn thua đủ, người ta chửi mình một câu, cái mình chửi lại một câu, thì đâm ra nó cũng huề cả làng. Tại vì tôi theo dõi, tôi thấy nhiều người đó, tôi thấy họ có vẻ họ, nhưng mà họ thiếu cái sự khoan dung, thiếu cái sự mềm mại. cho nên nó xảy ra đấu tranh. Khi ông có công nhận rằng khi có một cuộc chiến xảy ra, cả hai bên đều có lỗi, không có đổ thừa ai hết.
Tôi muốn thưa với mục sư như thế này này. Mục sư đứng trước mặt tôi là một người có súng, có đạn, có quyền, có thế. Mục sư là một người dân yếu tay hèn, người hèn trong dân. Mà tôi tóm cổ luật sư, tôi bảo mày không được viết như vậy, mày không làm được như vậy. Có lẽ những cái việc mà đối thoại với tôi, với mục sư nó không cần thiết đâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn đưa ra mục sư như thế này này. Nhiều khi có những lúc mình không hiểu là... Hay là tôi này phải hỏi lại bây giờ là tại sao Chúa im lặng? Riêng trường hợp nếu đấu tranh xuống đường, bạo động, biểu tình, đốt nhà, đốt xe, đốt cửa. Cái chuyện đó nó chưa xảy ra tại Việt Nam. Mà cũng không biết là nó có thể xảy ra được hay không. Nhưng mà riêng chúng ta không cần phải tranh luận ở cái việc này. Riêng cái trường hợp của hai người đàn bà, cô Trần Thị Nga, xử phúc thẩm cũng 9 năm. Cô Như Quỳnh, mẹ Nấm cũng 10 năm. Họ có đáng phải những cái tội họ viết là những cái điều cần thiết cho cuộc sống của con người ấy. Họ có đáng phải đi tù 9-10 năm hay không, thưa mục sư? Mục sư theo dõi có một cái ông thằng đó, đâu phải là cái ông đâu. Nó 70 tuổi, nó đảng Cộng sản. Nó hiếp dâm con gái, nó hiếp dâm kẻ con nít, nó đưa ra tòa. Tòa có dám kết tội nó đâu. Tòa tức là tòa án Cộng sản đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta đề cập đi vào những cái chuyện tranh luận. Tôi chỉ nói đến những cái điều mà mục sư nói chúng ta nên ôn tồn. Có thể đối với tôi ấy, nhiều khi mục sư nói ấy, cách đây 1-2-3 năm tôi không ôn tồn lắm đâu, nhưng tôi rất là lịch sự vậy. Nhưng tôi vẫn có cái cảm xúc, cảm nghĩ của tôi là một con người vậy. Tôi cũng có hỉ nộ ai ố vậy. Mà hôm nay tại vì tôi mở đầu chương trình của tôi nhớ đến con tôi, có thể mục sư nói là hôm nay tôi nhẹ nhàng hay không. Có cái điều gì mà mục sư cần nói nữa hay không trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình trong mùa lễ Giáng sinh này? Tôi cảm ơn mục sư lắm, chúng ta nói được nhiều điều hay lắm. Trong một đôi phút nữa tôi dành lại cho mục sư để mục sư gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người Việt Nam thân mến của mục sư trên toàn cầu đi. Tôi mời mục sư Nguyễn Thị Hồng.
Nói chung tôi là một tín đồ tin Chúa, cho nên mình cứ theo cái tinh thần của Chúa dạy dỗ, là mình trước là mình yêu mến chính sự Chúa, sau là mình yêu anh em mình, những người xung quanh mình, và đó là cái nền tảng ở chỗ đạo của Chúa. Thì đã yêu anh em mình thì mình phải chấp nhận đau thương mất mát, mình đã là yêu thương thì mình chấp nhận hy sinh. Có những khi mình phải chịu thiệt thòi, mình cũng phải nín chịu. Còn mình bây giờ là người ta chọi một thì mình lại chọi một, thì coi như hề có làm, thì không có gì để đáng nói hết. Bây giờ sở dĩ mà xảy ra chiến tranh thì tôi thấy hai bên đều có lỗi hết, không có bên nào hay hơn bên nào hết. Nhưng mà nếu một bên chịu lép vế, chịu nhịn nhục thì đương nhiên bên kia phải dừng lại. Thì đó là cái điều tôi muốn nói rõ ràng, mà cái tình yêu Chúa là như vậy. Tình yêu Chúa là phải yêu thương kẻ thù nghịch mình mà. Thì tại sao mình cứ mình tranh đấu, mình ăn thua đủ với những người chống công kích mình, làm hại mình? Tại vì cái này là tôi đã xảy ra rất là nhiều trong cuộc đời tôi. Cũng có gặp những cái nỗi oan khiên, những cái sự ma nhục, những cái sự vu khống. Nhưng mà tôi lấy cái sự chịu đựng, cái sự nhường nhịn, thì cuối cùng người ta lại đến gần với tôi, người ta có thể xin lỗi tôi. Có khi người ta chửi tôi một cách lạ lùng, nghĩa là vô tội vạ luôn, nhưng mà tôi không nói gì. Thì sau một thời gian thì người ta lại đến trở lại với tôi. Thì đó là những cái gì sự thật mà tôi đã trải ra. Còn nếu mà mình là người ta mà chửi mình một câu, mình chửi lại một câu, thì có gì đâu để mà đáng nói. Tại vì mình là tín đồ của Chúa mà, thì mình phải học hỏi những cái gì, cái cốt lõi của Chúa chứ. Chúa bảo mình dạy mình phải nhịn nhục, phải nhân từ, phải khoan dung. Mà mình cứ ăn thua đủ, người ta chửi mình câu, mình chửi lại 2-3 câu, người ta chưa động đến mình thì mình nhảy lên, thì làm sao mà có thể thuyết phục người khác được. Cho nên đó là cái điều tôi muốn nói, là trong lễ Giáng sinh này, Chúa là con của Đức Chúa Trời xuống. Ngài từ ngôi ở trên trời, từ ngôi cao xa, Ngài đến với chúng ta, Ngài cứu chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa hy sinh cho chúng ta, Chúa chịu nhục ở trên thập tự giá. Mà đến nỗi Ngài, người ta giết Chúa mà Chúa không hề mở miệng nói một câu nào, mà Chúa cũng nói xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thì đó cái gương của Chúa mình phải học tập, chứ mình học ở đâu? Thì đó là những gì tôi muốn nói với những tất cả những khán giả. Thì tất cả những đạo thì vậy, chúng ta là phải yêu thương, phải nhường nhịn. Nhưng mà nếu chúng ta đắc đạo thì chúng ta phải đạt được cái điều đó. Còn cứ mà ăn thua đủ với nhau, cứ tranh chiến với nhau thì chiến tranh nó sẽ có dài dài. Thù hằn hận thù, chồng chất hận thù, không bao giờ sai nhạc được. Alo.
Thưa mục sư, không thể nào nói là ăn thua đủ giữa những người dân không có súng đạn, không có một tấc thép thất sắt ở trong tay với những người có quyền hành, có quân đội được. Không thể nói là ăn thua đủ được. Tôi đồng ý với mục sư. 42 năm rồi, trong lòng người Việt tha quê hương chúng tôi vẫn luôn luôn tha cho những kẻ không biết việc họ làm. Bao giờ họ mới biết việc họ làm, thưa mục sư? Đem ánh sáng vào bóng tối.
Nếu ông chịu khó đọc kinh thánh ấy, thì có những chỗ mà dân của Chúa, dân sự của Chúa quá ác. Dân sự của Chúa làm ác và thờ lạy hình tượng. Thờ lạy hình tượng thay cho Chúa và làm ác đủ thứ tội lỗi hết. Cho nên chỉ cho giặc giả, đế quốc Babylon, đế quốc Assyria, Ai Cập xâm chiếm Chúa, dân của Chúa và bắt dân của Chúa làm nô lệ khắp thế giới. Ông có thấy điều đó hay không?
Tôi đọc cái đó tôi cũng biết vậy, nhưng mà có những nơi người ta bắt phải treo hình một con người thường, ngang với Phật, ngang với Chúa, không có đâu. Đem ánh sáng, tôi và mục sư đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim của những người cộng sản, đó là nghĩa vụ của mình. Tôi rất là vui được nói chuyện lại với mục sư bác sĩ Nguyễn Thị Hồng ngày hôm nay. Thưa mục sư, nơi mục sư ở ấy, nơi bác sĩ ở ấy, càng có nhiều luật lệ, nhiều mệnh lệnh thì càng có nhiều kẻ cắp và kẻ cướp. Bằng cách nhấn mạnh vào sự độc quyền, độc chiếm quyền lực, Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến mọi tiếng nói độc lập, dân chủ, nhân quyền thành một mối đe dọa sinh tử. Chúng ta có điều chúng ta muốn nhắc với các viên chức cộng sản ngày hôm nay. Mục sư biết thời của mục sư và bố mẹ của mục sư sống dưới chế độ Ngô Đình Diệm, sống dưới đệ nhị Cộng Hòa, thời của Mỹ Ngụy, đâu có dân oan đâu, đâu có phải xin phép đi nhà thờ đâu, đâu có phải xin phép để đi giảng đạo đâu. Đảng Cộng sản không thể sử dụng những gì nó không có. Xin chuẩn một điều, khi dùng chữ chúng ta có nghĩa là tất cả mọi người. Thưa mục sư biết với tôi nói đi 2/3 cuộc đời, mục sư cũng đã gần đi 2/3 cuộc đời rồi. Cuộc đời này là cõi tạm mà. Hầu như mọi người chúng ta đều nghĩ như vậy cả. Nhưng cái cõi tạm này, chúng ta tạm trú nó lâu quá, quen hơi, quen tiếng quá, quen quyền bạc, quen tiền thế rồi. Hơi khó rời đấy, không muốn bỏ đi đâu. Chỉ một bước ngắn chúng ta có thể chuyển từ cõi này sang cõi khác. Ai cũng ngại ngần trước khi một cái nhịp bước vô định này. Cõi tạm mà chúng ta quen sống nếp sống, cõi thực mà chúng ta muốn thì chúng ta u minh. Nhưng mà tiền tài danh vọng một ngày nào đó có mang đi được hay không, thưa mục sư? Buông. Chúng tôi nhắc với người cộng sản là hãy buông, đừng để quá muộn vô thường. Tiếng nhạc mừng Chúa Giáng Sinh năm nào đang văng vẳng nơi mục sư ở, đang văng vẳng nơi tôi ở. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm, và bình an như thế cho người thiện tâm mục sư Nguyễn Thị Hồng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ mục sư Nguyễn Thị Hồng đã thức rất khuya và tâm tình với mọi người trên toàn cầu về ngày lễ Giáng Sinh. Và nhất là đã bao nhiêu năm không gặp vẫn còn nhớ tôi là ai, vẫn còn nghe được giọng nói tôi là ai. Chúc mừng một lễ Giáng Sinh an lành với mục sư và gia đình, cũng như hai người bệnh nhân đang sống tại nhà mục sư. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Đức Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống Facebook, YouTube Hoàng Vinh và Người Lính Già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Nhân dịp và ngày lễ Giáng Sinh sắp đến một ngày, hai ngày nữa đây, tất cả anh em chúng tôi tại hệ thống truyền thông Đài Sài Gòn Dallas cũng như đài truyền hình cũng như diễn đàn xin kính gửi đến quý vị một lễ Giáng Sinh thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ mục sư Nguyễn Thị Hồng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư bác sĩ Nguyễn Thị Hồng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông năm nay, tọa lạc tại Cali Saigon Mall tại thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Với thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác. Với lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter.
Club đào tạo giáo viên hướng dẫn Instructor. Nhận cấp E20 cho du học sinh đến Hoa Kỳ học tóc, nail, facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Mùa holiday, tiệm Max Samuel có chương trình rất đặc biệt. Nhận đến hồn đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 60 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên radio 1.600.
Lexor là công ty sản xuất và cung cấp ghế spa trực tiếp cho nhiều tiệm nail tại Hoa Kỳ.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lời chia sẻ của một trong những khách hàng từng bill nhiều tiệm nail nổi tiếng trong vùng Dallas Forward.
Mình đã bill hơn 5 tiệm nail rồi, thì tất cả mình đều xài trên 100 ghế collection. Thì mình cảm thấy là ghế rất là đẹp, bền mà rẻ, mà cái service rất là good. Đó là điều mình rất là an tâm.
Xin gọi 214-575-3920, 214-575-3920. Laxo xin trân trọng kính mời.
Hoa Dallas, những cắm hoa tươi và giao đến tận nơi trong vùng Dallas Fort Worth Metro và khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Hoa Dallas chuyên nghiệp về hoa tang lễ, hoa phân ưu, đám cưới, sinh nhật, khai trương, tình yêu. Quý khách xem kiểu mẫu hoặc đặt hàng online qua website tiệmhoaviet.com. tiệmhoaviet.com uy tín, tận tâm. Mở cửa 6 ngày, nhận mọi thẻ tín dụng. Gọi hay text cho Hoa Dallas 972-333-7752, 972-333-7752.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570,
214-923-6570.
Hiền Phong Nữ xin thông báo đến quý cô chú sắp đến tuổi 65, đang ở độ tuổi 65 và trên 65 tuổi. Văn phòng Hiền giúp ghi danh và đổi plan bảo hiểm Medicare Part C, Part D, Medicare Supplement và giúp xin chương trình của chính phủ để giúp quý cô chú tiền trả hàng tháng, tiền đi đất thơ bồ hàng năm, tiền copay cho thuốc. Văn phòng Hiền giúp miễn phí, quý cô chú ở xa, văn phòng có nhân viên đến tận nhà để giúp. Văn phòng làm việc 6 ngày một tuần từ thứ 2 đến thứ 7, văn phòng tại 3315 Bellay Road, Garland, điện thoại 469-910-4084, 469-910-4084.
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Cần Ngay.com là trang mạng chuyên giúp mọi người dễ dàng tìm việc làm cho tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng hoặc cơ sở thương mại khác. Xin quý vị thợ nail, thợ tóc ghé vào Cần Ngay.com để nhanh chóng tìm được việc làm. Đặc biệt, Cần Ngay.com là trung tâm cho mọi người cùng nhau mua bán các cơ sở thương mại, xe hơi hoặc cho xe phòng hay giữ trẻ. Cần Ngay.com chuyên nhận thiết kế website với mọi chức năng theo yêu cầu cho các cơ sở thương mại lớn hay nhỏ. Xin vào trang nhà Cần Ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818.
Happy Holidays Telethon Christmas Expo tân mừng đại hạ giá.
Nệm Lamborghini, nệm thiên nhiên mắt nghiệp Black Italy LV Style 40% off tặng túi sách Louis Vuitton chánh hiệu.
Ghế massage Fuji Medic Made in Japan 2018 giá 10.000 sale 6.498. Xin hãy nhanh chân, giá sẽ tăng vào đầu tháng 1.
Nệm lân cừu lạc đà bờm ngựa mắt nghiệp Black Italy Inada Trimway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới 188 đồng một tháng trả góp 4 năm không tiền lời.
Telethon Happy Holidays bàn ăn mặt đá thiên nhiên sofa da 100% Made in Italy 50% off 2.999.
Lobos L1 Karaoke 15% off bình thủy điện nồi cơm điện Tiger làm tại Nhật Eastern Rebay đến 50 đồng.
Bếp điện gối bamboo HD antenna máy vắt cam máy xay hàn tỏi chỉ 5 Mỹ kim, lò gas portable 10 Mỹ kim, bình thủy Convoy Japan 12 Mỹ kim,
bộ lâu nhà 20 đồng, nồi cơm điện Convoy 10 cấp 68 đồng, máy massage chân 188 đồng, Sony 48 inch smart TV 388 đồng.
Telethon Dallas Forward tặng cho ông công Grand Perry 972-660-8999, 972-660-8999.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện